Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài viết của tác giả Phương Trâm đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Nhìn từ những điểm nhấn của nghệ thuật kiến trúc Thái Nguyên. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Chuyện không thể cười được. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục vùng Việt Bắc và phát triển thành vùng trọng điểm kinh tế Bắc thủ đô Hà Nội, thì Thái Nguyên phải có sự phát triển về mọi mặt, trong đó có sự phát triển cơ cấu đô thị mới, tạo dựng bộ mặt kiến trúc đô thị Thái Nguyên vừa hiện đại vừa mang đậm bản sắc vùng miền. Bàn về vấn đề này, tác giả Phương Trâm có bài viết đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra gần đây nhan đề Nhìn từ những điểm nhấn của nghệ thuật kiến trúc Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trong kỳ xét giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên lần thứ 5, chuyên ngành kiến trúc có 6 hồ sơ của 4 tác giả và nhóm tác giả gửi tham gia giải thưởng. Hội đồng giám khảo đã chấm chọn được 1 giải A, 1 giải B và 2 giải C. Những người tham dự giải thưởng lần này, phần nhiều đã tham gia và được giải trong những lần trước, chủ yếu là người của công ty tư vấn kiến trúc. Thái Nguyên có khá nhiều các đơn vị làm công tác tư vấn kiến trúc, tư vấn xây dựng, nhưng hầu như không có hồ sơ tham gia. Nếu số lượng tác phẩm nhiều hơn thì sẽ có nhiều lựa chọn cho hội đồng giám khảo và có đủ số lượng giải theo cơ cấu giải thưởng. Nói như vậy, không có nghĩa vì ít tác phẩm mà chất lượng giải thấp. Theo đánh giá của hội đồng giám khảo, những bản thiết kế công trình, đồ án quy hoạch gửi tham dự giải thưởng đều đã được lựa chọn kỹ lưỡng trước khi gửi, nên hầu hết là chất lượng tốt. Tác phẩm Hinhauser, Đồi về phố của kiến trúc sư Nguyễn Văn Cường được hội đồng giám khảo đánh giá cao. Công trình đã thể hiện được sự phối hợp với định hướng phát triển kiến trúc xanh của nhà nước ta cũng như xu hướng chung của thế giới, đã giải quyết tốt yếu tố thiên nhiên và điều kiện tự nhiên, tổ chức không gian và chức năng sử dụng chặt chẽ, khoa học và tiện nghi, tạo lập được không gian, cảnh quan hấp dẫn, có tính đặc trưng. Hình thức kiến trúc tuy đơn giản nhưng trong sáng, đại diện cho xu thế mà nhà ở hiện đại cần hướng đến. Với mức vốn đầu tư khá khiêm tốn, giải pháp ngôn ngữ kiến trúc mạch lạc, hiện đại, các yếu tố xanh, nhiệt đới đã được quan tâm một cách triệt để, khai thác tối đa yếu tố địa hình. Hinhauser đã thỏa mãn đáp ứng được các yếu tố về công năng, tâm lý sống của người Việt Nam. Độ dốc cao thấp của nền cũng đã tạo ra sự sinh động của không gian, đồng thời cũng khai thác tối đa đặc điểm vùng miền trong nếp sinh hoạt của cư dân vùng núi phía Bắc. Ở công trình, thiên nhiên như hòa quyện với không gian ở, từ không gian phòng ở, phòng khách, khu bếp, đồi còn cao lên cả mái, vừa tăng diện tích tiện ích cho công trình, vừa giảm vốn đầu tư mà hiệu quả cao về thị giác, về tiết kiệm năng lượng cho công trình. Yếu tố địa phương bản địa cũng được khai thác, góp phần làm cho không gian ở sinh động với tường đá ong, vườn sau, ao cá, rừng cọ, đồi chè. Công trình đã kéo thiên nhiên trở nên gần gũi, thân thiện với con người trong quá trình sống nơi phố phường phồn hoa, chật chội, tạo nên sự gắn bó giữa con người và thiên nhiên. Sức sống của xu hướng xanh của đồi về phố đã có sức lan tỏa khá nhanh. Nhiều phiên bản của Hinhauser đã được nhân lên trong và ngoài thành phố. Mong rằng cùng với các công trình khác, chúng ta sẽ tạo dựng được kiến trúc đô thị Thái Nguyên xanh, sạch đẹp, không chỉ ở phố phường mà ở trong mỗi căn nhà, kể cả nhà mặt phố. Để thực hiện được mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2012, trở thành trung tâm vùng núi phía Bắc về kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa và phát triển thành trọng điểm kinh tế phía Bắc thủ đô Hà Nội, trong tứ giác tăng trưởng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, thì Thái Nguyên phải có sự phát triển về mọi mặt, trong đó có việc phát triển cơ cấu đô thị mới, tạo dựng bộ mặt kiến trúc đô thị Thái Nguyên ngày càng hiện đại, mang đậm bản sắc vùng miền. Nhiều đồ án quy hoạch, các khu đô thị của các kiến trúc sư đã được duyệt. Trong số tác phẩm tham dự Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thái Nguyên lần này, có một đồ án quy hoạch giành được giải B. Đó là đồ án quy hoạch phân khu, khu đô thị mới Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên của nhóm tác giả H+. Đây là đồ án quy hoạch xây dựng đã được duyệt, là công trình tập thể của nhóm kiến trúc sư trẻ thuộc Công ty Tư vấn Kiến trúc Thái Nguyên, do kiến trúc sư Nguyễn Trọng Hà làm trưởng nhóm, kiến trúc sư Dương Văn Hiểu và kiến trúc sư Nguyễn Bá Mạnh thiết kế. Bản đồ án đã khai thác tối đa hiện trạng sử dụng đất và yếu tố cảnh quan thiên nhiên, tuyến trục kênh mương Hồ Núi Cốc, tuyến mới Mỏ Bạch, độ chênh cao của địa hình, tạo không gian cảnh quan kiến trúc hiện đại, bản sắc, gắn kết phù hợp với không gian quy hoạch liên quan trong khu vực. Theo nhận xét của Hội đồng Giám khảo, ý tưởng chủ đạo của đồ án phù hợp với xu thế chung, phát triển bền vững, đáp ứng mục tiêu tạo dựng các đô thị sinh thái, thể hiện một định hướng tốt cho việc triển khai ra thực tế. Giải pháp tổ chức cơ cấu chức năng tuy không đặc biệt, nhưng rõ ràng phù hợp với địa hình và đặc điểm của từng khu đất xây dựng, tạo lập được không gian môi trường sống và làm việc khoa học. Hai tác phẩm Đài phun nước nghệ thuật đảo tròn thành phố Thái Nguyên của kiến trúc sư Nguyễn Quang Hưng và trụ sở công ty hóa chất mỏ Việt Bắc của kiến trúc sư Trần Hải Hưng cũng được hội đồng giám khảo đánh giá tốt, gây được ấn tượng và được trao giải C. Khi đánh giá một công trình đẹp hay xấu, thường người ta nghĩ ngay là do người thiết kế, tức là kiến trúc sư. Thực tế có lẽ không hẳn là như vậy, còn yếu tố tác động, trong đó vai trò quan trọng của chủ đầu tư. Tuy nhiên, những công trình xấu mọc lên, cho dù là lỗi của ai, cũng sẽ làm cho bộ mặt đô thị và xã hội phải gánh chịu. Hy vọng các kiến trúc sư Thái Nguyên sẽ tâm huyết hơn nữa, đầu tư thời gian, phát huy năng lực, sáng tạo ra những sản phẩm kiến trúc đạt đến sự cân bằng hoàn hảo, nâng sản phẩm của mình lên thành những tác phẩm nghệ thuật kiến trúc, góp phần làm cho diện mạo kiến trúc Thái Nguyên ngày càng hiện đại hơn, đẹp hơn, văn minh hơn, để Thái Nguyên xứng tầm là trung tâm của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Và cũng hy vọng lần xét giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên lần sau sẽ có nhiều hơn nữa tác phẩm kiến trúc tham gia.
Miền quê yêu thương, mỗi mùa hoa xin nở còn đọng lại trong ta một tình yêu thiết tha. Cầu êm trôi với em yêu ngày nào ta hẹn nhau bên phố e ấm tà áo trắng trong làn điệu quê hương những nương chè bát ngát đồng xanh quê hương em giờ tình yêu bên anh ta chờ nhau nơi thành phố thăm Thái Nguyên một miền quê yêu thương trở lại thăm Thái Nguyên một miền quê hương yêu thương dòng sông cầu êm trôi hỡi em yêu, ngày nào ta hẹn nhau bên phố, e ấm tà áo trắng trong làn điệu quê hương. Những nương chè bạt ngát, đồng xanh quê hương em, dệt tình yêu bên anh, ta chờ nhau nơi thành phố. Trở lại thăm Thái Nguyên, một miền quê yêu thương. Trở lại thăm Thái Nguyên, một miền quê hương yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, lâu nay chúng ta hay nói đến sự tụt dốc của văn hóa đọc trong đời sống xã hội. Có thể người đọc ngày nay đang có quá nhiều sự lựa chọn nhờ sự phát triển cực thịnh của các loại hình thông tin truyền thông, văn hóa, nghệ thuật, giải trí. Nhưng chắc chắn có một nguyên nhân chủ quan thuộc về những người cầm bút và các nhà xuất bản là đã khiến cho độc giả hoa mắt hoặc chán nản bởi sự ra đời của những cuốn sách kém chất lượng. Mà nhiều khi những cuốn sách này lại còn được giới thiệu quảng bá dùm beng hơn cả những cuốn sách có giá trị nghệ thuật và nội dung tư tưởng tốt. Nói một cách dân dã thì đó cũng là một loại hàng giả, hàng kém chất lượng. Từ đó cũng tạo nên những hiệu ứng tâm lý không tốt cho độc giả và những người cầm bút chân chính. Đó cũng là thông điệp mà nhà văn Hồ Thủy Giang muốn truyền tải qua truyện ngắn với nhan đề "Chuyện không thể cười được". Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Qua kỳ nghỉ phép trở lại cơ quan làm việc, ngay buổi đầu tiên tôi đã gặp gã ngồi lù lù ở phòng biên tập tạp chí. Lúc đầu tưởng gã là cộng tác viên, tôi vội pha trà vồn vã như thường lệ. Gã nhìn tôi cười cười xua tay. Ấy ấy, cậu mới đi phép về chưa rõ, chứ tớ đến công tác ở phòng biên tập cùng các cậu. Tôi hơi sững người nhìn cái ca la vát thập thò nơi cổ áo vét tông đóng đủ bốn hàng cúc của gã. Không hiểu sao, đến tận lúc ấy tôi mới ngắm gã một cách kỹ lưỡng. Trông gã nhẵn nhụi, sang trọng một cách giả dối. Xem ra, gã cũng cứng tuổi hơn chúng tôi một ít. Nhưng lối xưng hô cậu cậu tớ tớ hơi trịch thượng, có vẻ không hợp với tư thế ma mới như gã. Chẳng gì thì các cán bộ ở phòng biên tập này cũng là những người ít nhiều đã có tiếng vang trên văn đàn. Tuyết Mai trẻ nhất phòng, nhưng cũng đã có ba tập thơ trình làng, lại là thạc sĩ văn chương. Còn hắn, chẳng hiểu có tài cán gì mà dám lên mặt đàn anh như vậy. Tuyết Mai như đoán được ý nghĩ thầm của tôi, quay sang giới thiệu một cách giễu cợt. À, anh đây là Hải Lâm, mới chuyển từ đoàn chèo của tỉnh sang. Biết hát Sắp Qua Cầu một cách thanh thạo. À, mà cũng từng viết một vở chèo về sinh đẻ có kế hoạch cho xã nhà. Nghe giọng nói không mấy tế nhị của Tuyết Mai, tôi phải vờ quay ra cửa sổ để tránh cho gã khỏi ngượng. Vậy mà gã chẳng hề phật ý, lại còn giãi bày một cách thành thật. Cô Tuyết Mai nói phải đấy, tớ chưa có kinh nghiệm gì về sáng tác. Có gì mong các cậu giúp đỡ để tớ có thể chuyển từ chèo sang thơ, thì cũng vần với điệu cái mà. Tôi chán ngán quay lại bàn làm việc của mình, ngồi trước tập bản thảo mà tôi chẳng thể đọc được nổi một dòng. Cái bộ mặt nhẵn nhụi của gã cứ ám ảnh tôi mãi. Thế rồi gã được phân công biên tập mảng văn xuôi cho tạp chí. Buổi họp ban biên tập đầu tiên, gã phát biểu rất hồn nhiên. Cũng xin thú thật với các cậu là cái khoản chuyện ngắn hay tiểu thuyết thì tớ đã đọc nên hình dung được. Nhưng mà riêng cái khoản tùy bút thì quả là tớ còn bập bõm. Mà thể văn này đối với cuộc sống là rất quan trọng. Các cậu cho tớ xin một ít lý luận về khoản này. Có phải tùy bút là tùy mình muốn viết thế nào thì viết không? Nếu vậy, thì cũng không quá khó nhỉ? Tuyết Mai cố nhịn cười. Phải đấy anh Hải Lâm ạ. Vì thế, người ta còn gọi tùy bút là tùy tuyện bút mà. Chẳng để ý đến câu nói mát của Tuyết Mai, gã vẫn thao thao một cách vô tư. Ở những ngày còn ở đoàn chèo, chả nói, chứ bây giờ đã là biên tập viên của tạp chí văn học tỉnh rồi. Tớ hứa với các cậu là trong năm nay sẽ hoàn thành một tập thơ và một tập văn xuôi. Tớ hứa với các cậu là tớ sẽ kiên quyết xông lên. Thế rồi gã xông lên thật. Tuần nào gã cũng xuống cơ sở để thâm nhập thực tế. Ban ngày thì gặp gỡ, ghi ghi chép chép. Ban đêm thì bỏ lên bàn mà viết. Chỉ trong vài tháng, gã đã viết tới 6 cái bút ký và hàng chục bài thơ. Tất cả đều có địa danh, tên tuổi, những con người đang sống và làm việc tại huyện xã, xóm thôn trong tỉnh. Viết được cái nào, gã cũng đưa cho tôi và Tuyết Mai đọc. Trời ơi, chữ nghĩa thì lủng củng, văn chương thì khô như ngói. Tuyết Mai không bao giờ chịu đọc cái của dởm ấy. Tôi thì cũng đọc vì tò mò là chính. Đọc xong, tôi thẳng thừng. Văn ông thế này thì in làm sao được? Gã cũng không hề buồn. Không sao, tớ sẽ tiếp tục xông lên. Văn chương là một việc khó cơ mà. Tôi cười thầm, thương thay cho kẻ không biết lượng sức mình. Với cái đầu của gã thì có xông lên gấp trăm lần cũng khó mà thành công. Vậy mà non tháng sau, gã ngật ngưỡng bước vào phòng biên tập, tay xách một túi to đựng đầy hoa quả, giọng như hát. Khao nhá, tác phẩm đầu tay, bút ký của tớ được công bố rồi. Tôi nhướn mắt nhìn gã nghi ngờ, chừng như cũng hiểu, gã cười toe toét. Đài phát thanh của tỉnh sử dụng ấy mà. Ừ thì cũng là thứ văn chương gió bay lên trời thôi. Nhưng mà cũng phải khao chứ. Cùng phòng với nhau, lẽ nào lại từ chối một thiện ý như vậy? Tôi và Tuyết Mai lặng lẽ ngồi xuống theo lời mời của gã. Thì ra, bài bút ký mà gã được công bố là một bài viết về hợp tác xã làm nấm rơm, một vấn đề mà cả tỉnh đang quan tâm. Đài phát thanh hẳn cũng vì ưu tiên đề tài mà bỏ qua chuyện văn chương. Sau cái tác phẩm đầu tay ấy, gã càng ào ào xông lên như nước vỡ bờ. Cứ sảnh việc cơ quan, gã lại đi thực tế. Lần nào từ huyện, từ xã trở về, người gã cũng sặc mùi mồ hôi và bụi đường. Thật kinh hãi, sáng tác văn chương mà cứ như đánh vật. Thỉnh thoảng, gã lại cầm một tập bản thảo dày cộp đến bên bàn tôi và bảo, đọc giúp tớ. Thành quả của cả một tuần đi cơ sở đấy. Tôi đọc, vừa vì trách nhiệm, vừa vì không thể từ chối. Tuy xem thường gã, nhưng vốn là một biên tập viên vô tư, tôi đã đọc bản thảo của gã bằng một niềm hy vọng. Thế nhưng quả là có dùng đến kính hiển vi để soi, cũng không thể tìm thấy trong bài viết của gã một chút năng khiếu văn chương. Không thể khác, tôi luôn nói với gã về sự thật đáng thất vọng ấy. Bất chấp những lời nhận xét của tôi, gã không hề nao núng. Chỉ hơn một năm vật lộn với văn chương, mà gã gầy dọc người đi, mặt mũi xanh xao vì mất ngủ. Tôi cũng đã từng gặp những kẻ cuồng văn, nhưng có lẽ không ai như gã. Nhiều lần tôi khuyên gã nên bỏ sự nghiệp sáng tác, gã chỉ cười nhạt. Vậy mà đùng một cái, gã cho xuất bản một tập sách dày tới 300 trang tại một nhà xuất bản ở Hà Nội hẳn hoi. Thấy tôi ngơ ngác, tỏ ra khó hiểu, Tuyết Mai nháy mắt giải thích. 25 triệu đấy ông ạ. Khoán gọn tất tật. Đi đứt 1/3 lô đất được bố vợ cho đấy. Nghe Tuyết Mai nói, tôi hết sức kinh ngạc. Chết! Bỏ ra 25 triệu để in một đống giấy vụn thế này sao? Không hiểu, rồi ai sẽ chịu đọc cái thứ văn chương kiểu này, nếu như không muốn tự tra tấn mình. Không thể phủ nhận là cuốn sách in quá đẹp, không hổ danh 25 triệu bạc. Cả tỉnh này, chưa ai có cuốn sách đẹp đến thế. Cái tít, Đất và Người Quê Tôi, tuy hơi dài, nhưng được trình bày đúng kiểu, cộng với lối bố cục hiện đại, càng làm tăng thêm vẻ sang trọng của bìa sách. Gã ghi tặng tôi với một chữ ký có nét cuối cùng hất ngược lên. Ngày trước, chữ ký của gã kéo xuống. Gã nhìn tôi, cái nhìn không rõ là ác cảm hay thiện cảm. Tớ biết là cậu hay chê văn của tớ. Tớ cũng không giận cậu đâu, mà chỉ luôn tự nhủ lòng là phải tiếp tục xông lên. Cuốn sách này, dù sao cũng là những giọt mồ hôi của tớ. Nghe gã nói, tôi bỗng giật mình. Thì ra ở đời vẫn có những cuốn sách chỉ được làm bằng mồ hôi hay sao? Có một nhà văn lớn đã từng nói, đại ý, tác phẩm văn học được làm ra từ 1% năng khiếu, cộng với 99% mồ hôi. Dù sao, đó cũng chỉ là một câu nói tỏ rõ sự khiêm nhường. Tuy nhiên, nhà văn nọ đã không hiểu rằng cái 1% năng khiếu kia, bây giờ người ta có thể dễ dàng thay nó bằng 1% tiền bạc. Vâng, trước mắt tôi đang có một tác phẩm văn chương như thế. Hơn ai hết, tôi biết nó chỉ là một thứ hàng giả. Chỉ có điều, ai dám bảo nó là hàng giả? Mọi nhãn mác đều siêu xịn. Trong kinh tế thì hàng thật hàng giả đều được phân định bằng những tiêu chí rõ ràng. Sản xuất hàng giả là ra tòa, là vào tù, hoặc ít ra thì cũng phải chui lùi, giấu giếm. Còn trong văn chương thì hãy đợi đấy. Chính vì thế mà sau khi cái hàng giả kia ra đời, gã đã thản nhiên mở một cuộc ăn khao rất hoành tráng. Người xa kẻ vào tấp nập hoan hỉ như đám ăn hỏi. Và tất nhiên, với cái lễ chào mừng như vậy thì không thể không kèm theo những lời chúc tụng vang trời dậy đất. Và tất nhiên, gã sẽ trở thành một tác giả đầy triển vọng. Lễ khao ấy, tôi và Tuyết Mai đã tìm được một lý do khá chính đáng để không phải đến dự. Nhưng gã cũng không bận lòng về chuyện này, vì đám ấy gã mời rất đông. Một vài người vắng mặt, không có gì đáng phải phàn nàn. Cuốn sách của gã ra đời được nửa năm. Trong lòng tôi luôn âm thầm mong có một nhà phê bình nào đó phang những đòn thật nặng. Một cuốn sách như thế đáng phải dọn vườn, không chỉ để cho gã, một ngụy tác giả phải mở mắt, không dám liều lĩnh, mà còn làm trong sạch cho nền văn chương của một đất nước. Vậy mà chờ mãi vẫn im hơi lặng tiếng. Tôi thầm khó hiểu trước sự dễ tính của cái nhà phê bình văn học của ngày hôm nay. Nhưng rồi tôi còn phải kinh ngạc hơn thế nữa. Đó là vào dịp cuối năm, Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức chấm giải thưởng thường kỳ 3 năm một lần. Hội đồng chấm thi chuyên ngành văn học năm ấy, ông nhà văn được mời làm chủ khảo, vốn là một người nổi tiếng lười đọc. Ai tặng sách, ông đọc cho cái đầu đề là may. Thế là sau khi nghe ông chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật nêu các ý kiến chỉ đạo chung chung, ông nhà văn nọ giơ cả hai tay lên trời mà hưởng ứng. Tất nhiên, văn học địa phương thì phải chú trọng đến các đề tài viết về địa phương chứ. Đề tài địa phương thì hỏi ai có thể qua mặt được Hải Lâm cơ chứ? Cái tên sách Đất và Người Quê Tôi đã là ứng viên của giải đến 90% rồi. Cái độ dày và vẻ đẹp của cuốn sách chiếm nốt 10% nữa là xong. Giải văn học năm ấy, Hải Lâm chiếm cái trạng nguyên một cách ngon lành. Tập thơ của Tuyết Mai xôn xao dư luận thế mà phải xuống giải nhì. Tôi buồn bã đến cả tháng trời về chuyện đó. Không, tôi không phải là kẻ đố kỵ. Ai được giải mà xứng đáng, tôi đều vui lây. Hơn nữa, đứng về sự cư xử giữa con người với con người, Hải Lâm cũng không phải là kẻ xấu. Và tôi cũng không hề mâu thuẫn gì với gã. thực ra gã chỉ là một cây bút bịp đời. Có điều, đời lại sẵn lòng cho gã bịp. Vậy nên gã mới trở thành kẻ bịp đời đáng yêu, thậm chí đáng tôn vinh. Năm sau, gã lại hối hả ra cuốn sách thứ hai, một tập truyện ngắn hẳn hoi, cũng dày 300 trang. Tôi hoang mang vì không hiểu gã viết truyện ngắn bao giờ mà đã đủ số lượng in một tập. Tập bản thảo truyện ngắn này, tôi chưa hề đọc một chữ, cũng chưa thấy in lẻ ở báo nào. Từ ngày đoạt giải nhất của tỉnh, gã không mang bản thảo đến nhờ tôi đọc nữa, mà viết được cái nào lại lẳng lặng cất vào tủ, khóa lại. Này hơn 300 trang nữa lại bất thần ra đời. Thật khiếp đảm. Lần này ở bìa sau cuốn sách in cả chân dung, kèm theo ngày sinh tháng đẻ của tác giả. Đặc biệt, có một hàng chữ rất đậm. Tập bút ký Đất và người quê tôi đoạt giải nhất giải thưởng 3 năm của tỉnh. Ồ, thì ra đúng là như vậy. Gã có bịa đặt gian dối gì đâu. Bằng chứng nhận, giấy trắng mực đen còn sờ sờ ra đấy. Nhận tập sách được tặng, tôi cố đọc xem gã viết có tiến bộ chút nào không. Nhưng tôi vẫn hoàn toàn thất vọng. Hóa ra, toàn là loại chuyện người tốt việc tốt gã đã thu gom trong những năm đi thực tế. Rồi thêm mắm thêm muối, mông má thành cái gọi là chuyện ngắn. Gặp Tuyết Mai, tôi bảo: Thế nào? Đọc tập truyện ngắn Những Người Trên Đồng Ruộng của ông Hải Lâm chưa? Tuyết Mai rầu môi, cười khinh khích. Có điên mới đọc. Thế nhưng cái tít tập sách thế, lại ăn giải như bỡn. Tôi nhếch mép cười. Cái tít sách ấy, độ dày ấy, cũng không thể đùa được thật. Tuyết Mai nhún vai. Chắc số tiền bán lô đất của bố vợ lần này hết nhẵn. Kỳ quặc thật, mồ hôi trộn với đất mà làm nên tác giả. Tuyết Mai đáo để gợi lại lời của tôi. Tác giả hay ngụy tác giả? Cuối năm ấy, do hoàn cảnh gia đình, tôi xin chuyển công tác về quê. Gần 2 năm trời cắm mặt lo chữa bệnh cho mẹ, hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Tôi không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến các sản phẩm văn chương của Hải Lâm nữa. Chiều nay, tôi bỗng nhận được tin nhắn của Tuyết Mai trên điện thoại di động. Vẫn lối nói tưng tửng như ngày trước. Hải Lâm của chúng ta, trong 2 năm vừa rồi, đã in thêm 2 cuốn sách nữa. Một tập thơ và một tập bút ký, vẫn dày 300 trang. Khóa tới sẽ là một trong 2 ứng cử viên vào ghế chủ tịch hội. Đến bây giờ, nghe những thông tin về Hải Lâm, tôi không còn quá kinh ngạc như ngày trước nữa. Vì thế, để trả lời cái tin nhắn dài của Tuyết Mai, tôi chỉ ấn vào phím điện thoại 2 chữ cái. Ok.
Bạn ơi nhìn xem, kìa con ốc đang ngủ say giấc, say trong giấc mơ, quên tháng ngày dần qua. Sợ hãi cả đời, rụt vai cụp mắt không làm chi hết. Quanh năm tối, tăm biệt mặt trời là gì? Đừng các bạn ơi, đừng như con ốc sông về lẻ loi, cho đôi mắt đôi tay ta không thừa. Bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi 20, chớ sống ta như là con ốc đó, cùng chén say đó cùng sống với đời vui. Này bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi 20, chớ sống ta như là con ốc đó, để coi mỗi giây phút trôi qua từng ngày. Hãy cầm lấy từng phút giây, xin đừng suy nghĩ đánh rơi.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa và Nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.